Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013 tại chùa Đức. Bữa nay mình học tiếp Kinh Duy Ma Cật, phần thứ 2 Phương Tiện, trang 23. Trước khi vào buổi học mình chắc tay là niệm hồng danh Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Phương Tiện, Phật thứ hai là Phật Phương Tiện. Thì ra quý vị thấy cái bố cục của nó cũng giống như Kinh Pháp Hoa của ông. Pháp Hoa thì phần thứ hai cũng là Phật Phương Tiện. Phật Phương Tiện này thì Thầy Huệ Hưng cũng chú thích ở đây rồi. Phương là phương pháp, tiện là tiện dụng. Phương pháp đem ra dùng thích hợp căn cơ của mỗi chúng sinh, mỗi thời đại. Đó, mình thấy nó cũng giống như trong Kinh Pháp Hoa. Quý vị học Kinh Pháp Hoa rồi thì quý vị hiểu nó rõ, đơn giản. Phương tiện là tại sao? Tại vì trong cái phẩm này á, là có ông trưởng giả Duy Ma Cật, tức là ông cư sĩ Duy Ma Cật. Ông ấy mới hiện thân ra bệnh, ông hiện ra ông bị bệnh. Đức Phật mới nhờ các đệ tử này thăm bệnh ông ấy. Thì các người đó từ chối và có những lý do hết. Thì mình sẽ đọc cái phần đó. Thủ ấy trong thành lớn Tỳ Gia Lê có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật. Ông trưởng giả, quý vị đã biết rồi hả? Thì rồi mình học trưởng giả tức là cư sĩ thôi chứ không phải gì. Chứ phải trưởng giả tức là ông phú hộ hay là cái gì cũng có đó. Ông này cũng nghèo, quý vị thấy cái hình bên kia. Thấy ông cũng ngồi cái chõng tre thôi chứ có cái gì đâu. Nó gọi là trưởng giả. Nhưng mà trưởng giả tức là cư sĩ. Cư sĩ theo đạo Phật thì gọi như vậy. Giống như hôm trước tôi nói với quý vị rồi, không? Đọc trong cái quyển Kinh Thủ Lăng Nghiêm mà bác sĩ Tâm Minh Lê Trình Thám nó dịch sang tiếng Việt. Thì trong cái phần đầu, phần lời nói đầu xong ông ký tên là trưởng giả Tâm Minh Lê Trình Thám. Cái hồi đó tôi nghĩ ông này ông ở ngoài Bắc, ông đi ra ngoài Bắc ông tập kết. Tập kết theo cộng sản mà dám về chữ trưởng giả này, tư sản ngoại bản quá. Chắc cũng khá hoạt động, nhưng mà không phải trưởng giả đó tức là cư sĩ thôi, chứ không phải gì hết. Trưởng giả tên là Duy Ma Cật đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, sâu trầm cội lành đặng bố sanh pháp nhẫn, biệt tài vô ngại, du ý thần thông, chứng các môn tổng trì. Tức là ông này ông đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là tu một đời một kiếp thôi. Thì ra quý vị thấy mình tu đi tu lại, tức là mỗi đời mỗi kiếp mình cứ tu trở lại hoài. Thành ra quý vị thấy buổi sáng mà mình tụng chú Lăng Nghiêm xong rồi mình xin gì quý vị nhớ không? Sinh phùng Trung Quốc phải không? Trường Ngộ Minh Sư, chính tín xuất gia, đồng chân nhập đạo đó. Tức là mai mốt mình có sanh ra trở lại á, thì sinh nhằm phùng Trung Quốc. Tức là không phải sanh qua bên tàu nhưng mà sanh ở ngay cái nước giữa cái nước á. Trung Quốc tức là giữa cái nước á. Tức là cái chỗ mà thị tứ, chỗ mà đô hội, chỗ mà nhiều người ở á. Chứ không phải chỗ bên địa Hà Tiện. Tức là quý vị sanh ra mà quý vị thấy quý vị nằm trong cái tròi Việt thì thôi có bộ không khá rồi. Phải không? Còn nếu mà quý vị, nếu mà sanh ra mà thấy ở có bác sĩ, có đèn kia thấy có bộ khá rồi. Tức là mai mốt mình học hành cũng được, dễ dàng. Mà luật lệ thì nó cũng bảo đảm hơn cho mình. Sanh phùng Trung Quốc là như vậy. Trưởng Ngộ Minh Sư lớn lên một cái thì gặp được Minh Sư. Tức là ông Sư mà sáng. Chứ không phải ông thầy mù, để ông chỉ cho mình như đường bậy. Chánh tín xuất gia, đồng chân nhập đạo. Mình biết chánh tín xuất gia tức là mình sẽ xuất gia đi theo Đức Phật. Nhưng mà chánh tín theo chánh tín. Xuất gia chứ quý vị đừng có sợ, bởi vì nhiều khi quý vị nói ôi vậy thôi, bây giờ tôi thương bà xã tôi quá, hai người móc méo nhau nói tiếp tới còn gặp nữa, mà bây giờ ông nói tôi xuất gia như vậy mai mốt hết gặp sao? Phải xuất gia này tức là mình tâm xuất gia chứ không phải là cái thân xuất gia. Thành ra quý vị thấy điểm nó giống như Duy Ma Cật đây, ông tu nhiều đời nhiều kiếp ông vẫn chỉ là trưởng giả thôi, ông phải là ông sư chả có cạo đầu. Thành ra đối với cái đại thừa Phật giáo mình á, xuất gia tức là cạo đầu ra làm tỳ kheo hay là không làm tỳ kheo nó không có quan trọng, giống như ở bên tiểu thừa Nguyên Thủy. Tiểu thừa Nguyên Thủy là tại vì họ cấp thấp, vì thế mình nhắc lại hoài điểm đó thôi. Bởi vì sao? Đúng ra thì Đức Phật dạy hết, nhưng mà lúc đầu tiên Đức Phật dạy á, thì dạy cho các ông sư chưa biết gì hết, đi vô dạy thì phải dạy cho các ông như vậy. Nhưng mà xong rồi các ông khá lên thì Đức Phật mới dạy những cái khá lên hơn, cái lớn hơn, dần dần họ mở mang thêm tâm trí ra, thì mới thấy Bồ Tát, mới thấy những cái mật tông, những cái khác nữa. Thành ra ở đây rất là ông Duy Ma Cật này cũng đã tu nhiều đời nhiều kiếp với nhiều đức Phật rồi. Sâu trồng cội lành đặng vô sanh pháp nhẫn, biện tài vô ngại, du ý thần thông, chứng các môn tùng tẩm trì, đặng sức vô úy hàng phục ma oán, thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ. Những cái này ở dưới này thầy Huệ Hưng có chú thích rồi, thành ra tôi không có nói thêm nữa, về nói trùng thôi chứ không có gì hết. Hàng phục ma oán chẳng hạn, như ở trong này quý vị thấy hàng phục ma oán, tức là phải đi làm cái ma oán nó phục mình. Nhưng mà ngày giải quyết cái vấn đề đó, hàng phục ma oán tức là chẳng hạn như mình có cái vấn đề ma oán, tức là người ta mình gieo một cái căn nào nó không có lành đối với một chúng sinh nào khác, vì đâu có nhớ được, nhưng thì mình phải giải quyết vấn đề đó. Mình giải quyết vấn đề đó thường thường đó, mình giải quyết một cách đơn giản cho chúng sinh đó, tức là mình chịu đi, tức là mình chịu thua nó đi, tức là mình phải chịu quả, nhận cái quả của nó mới được, chứ không chịu nhận cái quả nó không được, thì nó sẽ còn kéo dài hoài. Thấu rõ pháp môn thâm diệu, khéo nơi trí độ. Khéo nơi trí độ tức là cái trí tuệ đó, mà độ qua bờ bên kia, tức là trí tuệ ba la mật. Khéo nơi trí độ, thông đạt các pháp phương tiện. Thông đạt các pháp phương tiện tức là biết hết rõ các pháp phương tiện, tức là biết dùng cái phương tiện này, phương tiện kia để mà cứu độ của chúng sinh. Mỗi chúng sinh phải có những cái phương tiện khác nhau. Thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sinh đến đâu, hay phân biệt rành rẽ các căn lợi độ. Ở lâu trong Phật đạo, à quý vị thấy rõ, ở lâu trong Phật đạo tức là đi qua đi lại hoài, gặp ông thầy này ông thầy kia, người tu thế này người tu thế khác, người tu cái kiểu này, có người tu kiểu này, người tu kiểu nọ. Thế cho quý vị mới thấy chúng tôi đưa cho quý vị coi những cái video chẳng hạn, hoặc là đưa những cái tape mà quý vị thấy tại sao cái con thế giới này người ta tu kiểu này, có giới người tu kiểu khác. Ví dụ như quý vị thấy cái người Tây Tạng chẳng hạn, người ta đi đâu thì người ta cứ lắc cái cây mani quyền, quý vị nhớ phải không? Quý vị có thấy rồi gì hả? Nếu chưa thấy thì coi trở lại cái đó chẳng hạn. Cái tay thì lần chuỗi, mani quyền thì tức là trong đó họ để họ viết những câu chú nhiều vòng, phải không? Khi một lần họ xoay như vậy thì họ nghĩ là họ tụng được bao nhiêu câu chú đó, án mani bất dòng chẳng hạn. Thì ra quý vị sẽ thấy là có những cái pháp môn mà kỳ lạ, hồi nào giờ mình không nghe nói tới, mà cũng là pháp môn của Phật thôi. Nhưng mình không biết, mình nói là bệnh bạ là sai, là bệnh với lại là cái ngoại đạo cái gì, không phải pháp môn của Phật mà nhiều khi mình không biết thì mình chịu khó mình đi học đi. Đúng ra thì mình ngu mình dốt, mình phải biết là mình ngu mình dốt, mình học thêm mới được. Chứ còn nếu mà mình nghĩ là người ta bệnh không rồi thì mình đúng không rồi, thì cái đó là mình quá sai rồi. Lòng đã thuần thục nữa, ở lâu trong Phật đạo và lòng đã thuần thục, quyết định nơi đại thừa, tức là ngài đã quyết định nơi đại thừa, bởi vì đại thừa thì mới giải thoát được mình không những giải thoát cho mình mà giải thoát cho chúng sinh mọi người nữa. Bởi vì tiểu thừa thì sẽ giải thoát cho mình, đúng chính xác lắm, giải thoát cho mình rất tốt, nhưng mà giải thoát cho mình thôi, còn chúng sinh sao cái thấy kệ nó. Thành ra cái chuyện đó là không được, bởi vì quý vị thấy rõ, nếu mà bây giờ chỉ có mình giải thoát, còn những chúng sinh khác họ vẫn ở vậy thì cái thế giới nó đâu có thay đổi được. Mình muốn thay đổi thế giới, mình muốn làm cho thế giới nó thành thanh tịnh giống như cái phẩm trước mình nói đó. Tức là như ông Xá Lợi Phất mà muốn, tại sao mà cái đất này của Đức Phật mà không thanh tịnh? Không thanh tịnh là tại vì ông chỉ có mình ông tu muốn thanh tịnh thôi. Còn nếu mà mọi người muốn thanh tịnh, rất muốn tất cả mọi người đều thanh tịnh ấy, thì phải khác. Thì phải theo đại thừa, những hành vi đều khéo suy lường, giữ gìn đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, giữ gìn đúng oai nghi của Phật. Quý vị thấy không? Tức là ông đâu phải là Phật, nhưng mà ông vẫn giữ cái uy nghi của Phật, tức là ông học theo Đức Phật. Ông thấy Đức Phật làm thế nào thì ông cũng làm như vậy, chứ không làm khác được. Đức Phật không có nói chuyện tào lao, ông không nói chuyện tào lao. Đức Phật ngồi nói chuyện như thế nào thì ông ngồi nói chuyện như thế đó. Đức Phật giảng pháp về một ngày ngồi thiền mấy lần thì ông cũng về ông ngồi thiền một ngày mấy lần như vậy, không có nói khác, mà không có cãi bướng nữa. Đức Phật đâu có cãi lộn với người ta, quý vị. Đức Phật không có cãi nhau với chúng sinh được không? Quý vị nhớ ngay như cô Sambi chẳng hạn, tức là cái đệ tử của ông ấy đó, mà tới lúc mà họ cãi ông Phật nữa, họ không nghe thì Đức Phật cũng đành bỏ đi thôi, chứ Đức Phật đâu có làm gì họ được. Cho tới lúc mà quần chúng đó, tức là quần chúng ở cô Sambi đó mới quyết định cắt welfare phước đem rồi đó, thì mấy ông sư đó chết cứng họng liền, chịu chạy theo Đức Phật. Quý vị nhớ chuyện đó rồi không? Nhớ chuyện đó gì? Bây giờ mà mấy ông sư đó mỗi lần mà tụng giới 250 giới đó, là mấy ông luôn luôn phải nói thêm câu quý vị hãy nhớ lại cô Sambi, giống như mấy người Mỹ mà nói remember the Alamo đó. remember Kosambi là như vậy. Hãy nhớ lại Kosambi. Bởi vì Kosambi tức là hai cái phái, hai cái ông đệ tử lớn của Đức Phật đó, mỗi ông có mấy trăm đồ chúng vậy, mà đi theo rồi hai bên cãi nhau, Đức Phật nói không nghe. Đức Phật đầu tiên cho Anan tới nói không nghe, Đức Phật, chính Đức Phật nói cũng không thèm nghe luôn. Ngon lành rồi thôi. Đức Phật năm đó là năm duy nhất mà an cư kiết hạ, Đức Phật bỏ vào trong rừng. Đức Phật an cư kiết hạ với lại mấy con voi con khỉ đó, quý vị thấy nhiều khi thấy vẽ hình mà thấy Đức Phật, thấy con voi nó cúng gì cho Đức Phật đó, quý vị nhớ con khỉ là cái năm đó ra thì dân chúng ở ngoài đó người ta thấy vậy, ta bảo trời ơi, ông thầy của nó nói mà nó còn không nghe thì mắc chi mà mình phải lo, mình đi theo học nó, mình đem mình cúng dường cho nó làm chi. Hồi nào giờ thì người ta nể, người ta kính phục các ông ấy, vì người ta nghĩ là các ông đàng hoàng, nhưng mà dè đâu thấy như vậy tức là không phải đàng hoàng. Họ liền cắt quyền phải phút tem liền hết. Vì ngày xưa quý vị là họ phải đi xin đồ ăn, đi cúng dường, mà đi xin cái người ta không cho. Trước đầu tiên là người ta chỉ không cho, người ta chửi thôi, sau người ta ném đá, người ta quăng là thôi, mấy ông sợ rồi, không dám ở đó nữa. Mà không dám ở đó thì chết đói, thì lột áo ra nhiều lắm, trốn ra ngoài, bỏ ra ngoài thôi, chứ làm sao mình sống nổi. Thành ra tới lúc đó về sau rồi nghe nói về Đức Phật mới đi về. Đức Phật đi về thì hai ông trưởng lão đây mới lại sám hối với Đức Phật. Sám hối, Đức Phật nói bây giờ các ông sám hối thì cả sám hối với nhau, chuyện đó là của các ông làm lỗi với nhau, chứ không có làm lỗi với Như Lai gì hết. Các ông đi ra khỏi tăng chúng xong. Thành ra Đức Phật đuổi hết cả mấy nhóm nó không được ở tăng chúng, không ở tăng đoàn nữa. Quý vị biết chuyện đó nhìn không? Thành ra phải giữ gì đúng oai nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi hàng đệ tử. Đế Thích, Phạm Vương, vua ở thế gian thầy đều kính trọng, tức là những người đệ tử của Phật nó cũng cần kính trọng hơn đó. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thể hiện là thân trưởng giả ở thành Tỳ Gia Ly, có củ cải nhiều vô lượng để nhiếp độ các hạng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ kẻ phá giới. Tức là bây giờ ông dùng cái phương tiện này, tức là quý vị nhớ thường thường mình nói đó thì các Bồ Tát đó, tức là ở cung trời Đâu Xuất gì vậy, cung trời Đâu Xuất đó thì một kiếp đó, ở trên đó, tức là gần một kiếp gần 900 triệu năm, mà trong khi hiện xuống trái đất của mình đó, thì ở giỏi lắm là 100 năm là chết queo gì vậy, đâu có ai sống hơn 100 năm đâu, để cho 100 năm thì cũng đâu được mấy lần, xong rồi cũng chết rồi. Thành ra từ trên cung trời Đâu Xuất mà đi xuống cõi đất mình hóa độ, để mà hóa độ chúng sinh thì đâu có mất thời gian bao nhiêu, có thể tới như lui hoài biết bao nhiêu lần. Thành ra ông đã đi tới nhiều lần, ông biết rồi. Ông xuống đây cũng khéo thì hiện là thân trưởng giả, có cuộc cải nhiều vô lượng để nhất độ các hạng dân nghèo. Ông ở đây kinh, trong kinh họ giải thích liền cho mình, thì hiện thân là thân trưởng giả thành Tây Gia Ly, có của cải nhiều để nhất độ các hạng dân nghèo. Bởi vì như vậy thì ông có của cải thì ông mới lại giúp đỡ các người nghèo được, phát triển cho họ hay gì đó, thì họ mới nhiếp độ chúng nó thâu phục họ được, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới. Tức là ông ấy là cư sĩ mà ông giữ giới thanh tịnh thì những kẻ phá giới, mà nhất là những kẻ xuất gia mà phá giới, thì thấy ông như vậy thì họ mắc cỡ, thì họ phải giấu đi, hoặc là họ phải sám hối và họ không còn phá giới nữa. Dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, tức là những người nào mà nóng giận quá thấy mà đánh nhau chửi nhau hoài, nói thì ông ấy hiền lành, người ta thấy ông hiền lành quá thôi người ta cũng nhợn tay rồi, người ta không làm nữa. Dùng đại tinh tân tiến để nhiếp độ các kẻ biến nhát. Đại tinh tiến tức là tinh tấn, tức là siêng năng làm hoài. Ví dụ như buổi sáng cứ ra quét sân quét gì ấy, còn mấy đứa mà nó làm biếng, nó không chịu ngồi, nó ngủ trưa, nó đi ra thấy ông già nhà giàu mà đi quét sân quét đường như vậy thì nó cũng mắc cỡ. Dùng nhất tâm thiền tịnh để nhất độ kẻ tâm ý tán loạn. Cái này quý vị dễ hiểu rồi, tức là khi quý vị tu biết rồi, tâm ý mình tán loạn tức là mình ngồi mình cứ lo chuyện này chuyện kia không à. Mà nhất là cái miệng mình, tôi nói thiệt tình quý vị, cái miệng mình mà nói ra rồi xong cái thì bắt đầu là cái tâm nó dắt theo, nó kéo theo cái tâm mình đi, thì cái tâm mình không thể nào yên được chứ. Nói là ngồi thiền chứ thiệt ra là nghĩ chuyện tào lao không. Thành ra tâm ý nó tán loạn là như vậy. Mà muốn nhất tâm thiền thì là phải như lời ông nhất tâm thiền được thì người ta sẽ không tán loạn ý. Dùng trí tuệ quyết định để nhất độ những kẻ vô trí. Tuy là người bạch y cư sĩ, bạch y cư sĩ tức là cư sĩ mà bạch y thôi, tức là mặc áo trắng thôi, chứ không phải là mặc áo của người xuất gia, mà giữ gìn giới hạnh thánh tịnh của sa môn.
Kinh ha. Thì các quý vị thấy mình cũng tập đấy, ví dụ như quý vị lâu lâu cái mình thọ bắt con trai giới nhỉ, tự nói quý vị cái bắt con trai giới thật tình ra quý vị biết rồi, quý vị phải có phước lắm mới được vô chùa mà thọ cái đó. Ngày xưa thì người ta vô chùa thường lắm, thọ thường lắm, bởi vì cái chùa ở Việt Nam, ở bên Thái Lan nó đông nghẹt này, nó nhiều quá này. Một cái thành phố như ở trên Viên Trang hoặc là ở Sài Gòn, ở Hà Nội thì biết bao nhiêu chùa mà người ta thọ bắt con trai là người ta thọ một tháng hai lần đều hết trơn. Ngày Sóc Ngày Vọng ở ngoài Việt Nam mình, còn ở bên Thái Lan thì họ thọ ngày khác, nhưng mà họ thọ cái đó là nó thường lắm, nó giống như ăn cơm uống nước thôi. Còn nữa, bây giờ mình lâu quá mình không gặp cộng sư nữa, thì khi mà thọ con trai giới là mình cố gắng, tôi nói xin lỗi quý vị, có bận công việc cách mấy nó cũng phải bỏ mà đi, chứ đừng có nói thiếu gì. Đây tôi thấy quý vị bác sĩ, quý vị gì người ta cũng bỏ công việc mình đi à, chứ còn công việc mình làm 5 giờ đồng 10 đồng mình ăn thua cái gì mà phải bám qua của nó mà đi mà quên bỏ uổng đời quý vị. Bởi vì cái bắt quan thế giới tức là gì, tức là quý vị vào trong chùa quý vị tu một ngày một đêm giữ cái hạnh sa môn, tức là tu giống hệt ông thầy ở trong chùa đó, giống một người tu sĩ ở trong chùa y hệt như vậy. Một ngày đó là quý vị là một ngày xuất gia ở trong chùa, thành ra nó có phước dữ lắm. Ngày xưa Đức Phật nói chỉ cần một ngày như vậy là kiếp sau sẽ sinh thiên rồi, thành ra bên Thái Lan họ thích cái đó. Bây giờ mình theo đại thừa mình không có tin cái đó đi nữa, thì mình cũng thấy rõ rệt cái lợi lạc của nó rồi. Quý vị thấy, tức là đầu tiên nó không cần nói gì, bây giờ mình cư sĩ đi, mình đâu có biết ông sư vô chùa ông làm trò gì nữa trời, không biết ông vô ông làm cái gì. Thì bây giờ mình vô một ngày một đêm đi, mình thấy không? À, nếu mà ông thầy, ông sư mà ông trong chùa ông tu vậy là cực lắm á. Sáng dậy là công phu khuya, chiều là công phu chiều, buổi trưa cũng đường quá ngọ, đủ thứ, thành ra không có hở tay được, chứ không phải mà nó để làm chuyện tầm bệnh tầm bạ được. Thành ra mình mới hiểu được là cái nếp sống trong chùa nó sao. Mà thật tình là tại vì mình ở đây cũng không có phương tiện đủ, chứ những cái phương tiện khác thì họ còn hô canh ban đêm nữa, chẳng hạn 108 tiếng. Quý vị biết mấy cái chùa lớn ngoài xưa ngoài Bắc á, ban đêm một cái bắt đầu từ 12 giờ khuya là họ lên ra họ đánh chuông, gặp 108 tiếng chuông, mà mỗi tiếng là hô canh, là hô cái điệu đó, để mình giữ nó có cái bài kệ hết. Thì các chú thường các chú tiểu hoặc là các sư nhỏ đó là phải ra đó mà đánh mà học đó. Thành ra quý vị mới nghe cái bài mình thơ gì mà nói như đêm đêm bằng tiếng chuông chùa gì đó, phải không? Thành ra quý vị thấy rõ ràng như vậy, quý vị nghĩ là sao mà ban đêm mà tự nhiên bằng tiếng chuông chùa, ban đêm thì mới ngủ chứ đâu có gì, mà thật ra là nó như vậy, tại mình không biết. Thì ra mình mới thấy hiểu được như vậy. Thành ra quý vị nhớ một ngày một đêm quý vị bắt con trai giới, quý vị mà ráng cố gắng được là một cố gắng, cuộc đời nó không có nhiều đâu. Bây giờ chẳng hạn như làm lây được chùa mình còn tổ chức được, mai mốt chùa tổ chức không nổi thì tôi cũng chịu, hoặc là không có thầy tới thôi, bây giờ cũng xính xái cho quý vị thôi, thọ bắt con trai giới từ sáng đến chiều, hoặc thọ ngày 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ thì nó ra cái giống như chỗ ôn gì quý vị, thấy không? Làm sao quý vị thấy được hai thầy công phu, quý vị thọ hai thầy công phu được, quý vị biết quá đường được, quý vị biết tất cả những chuyện đó. Quý vị muốn biết thì phải học tu cho đàng hoàng, 24 tiếng hồ một ngày một đêm tu cho đàng hoàng. Thành ra quý vị thấy ở đây ngài mới nói bạch y cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn là như vậy. Ngài tức là ông cũng ăn chay trường, cũng làm gì giống hệt như là ông sư vậy đó thôi, không có làm cái gì khác. Thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, tức là có vợ có con ở nhà thiệt nhưng mà không có làm cái hạnh dơ dáy bẩn thỉu. Tức là ví dụ như quý vị sọ một sắc giới rồi quý vị biết, tức là vợ chồng ấy thì có chuyện dâm dâm ở trong đó, nhưng mà cái đó gọi là tránh dâm thế thôi, tức là có nơi có chỗ có ngày có giờ vậy thôi, chứ phải lúc nào muốn làm dâm bậy dâm bạ, hoặc là đi dâm mà có vợ bé người này người kia gì là chuyện đó không có, không có cái bằng là dâm bậy dâm bạ chuyện khác nữa. Hiện có quyến thuộc những ưa sự xa lìa, tức là nó không có dính mắc vô đất trong. Bởi vì cái thường thường cái người đời ấy, thì hễ mà có quyến thuộc thì người ta ưa để quyến thuộc của mình riêng, tức là phải coi quyến thuộc của mình là trước nhất chứ, là xong rồi mới tới cái người hàng xóm, xong rồi mới tới những người khác. Còn trong khi cái người tu ấy, đối với người tu ấy, thì ai cũng như ai hết, thành ra quyến thuộc của mình hay là người hàng xóm cũng bằng nhau. Thành ra quý vị mới thấy ở trong giới Bồ Tát đó, khi quý vị chiều nay quý vị tụng giới quý vị sẽ thấy như vậy. cha mẹ bị giết chết cũng không được trả thù, quốc chủ bị giết chết cũng không được báo thù. Thấy rõ, tức là không báo thù dù đối với những kẻ mà nó giết cha mẹ mình, giết cả vua chúa, giết gì không được báo thù, không được căm thù người ta. Hiện có quyến thuộc những vua sợ xa lìa, xa lìa tức là lìa bỏ thôi, tức là buông chứ không phải là bỏ hết, tức là mình vẫn lo, mình mà lo như là chúng sinh thường, tất cả chúng sinh khác mình lo làm sao thì trong gia đình mình cũng lo như vậy, chứ phải mình lo trong gia đình mình nhiều hơn là ngoài khác. Vì thường thường mình lo nhiều hơn thì phải không, con mình hoặc là cháu mình nó làm cái gì một cái nó kêu thì phải khác, bỏ công chuyện chùa, bỏ công chuyện gì để mà lo chuyện đó. Còn trong khi nếu mà mình đúng cái người cư sĩ đàng hoàng thì cái hai chuyện nó giống nhau, không có gì khác hết. Con mình nó có cái phận sự của mình lo cho nó tới bây giờ rồi, nó thành ông thành bà thành gì rồi, thì nó có cái đường đi của nó, mình không đi theo bám đít nữa, xong rồi. Tới bây giờ mày xong rồi, bây giờ mày giỏi rồi, nếu mày tốt lành tử tế thì mày trả hiếu cho tao, chứ không phải mày đi mày sai tao làm cái này làm kia nó không. Nếu mà mình biết đúng như vậy ở ngoài đời người ta dạy như vậy, quý vị, dù mặc đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, đồ quý báu gì nữa mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, thành ra cái tướng tốt nó quan trọng hơn là cái đồ mà mắc tiền. Tức là ví dụ mình đi ra ngoài mình phải cầm cái túi Prada, rồi cầm cái áo gì Vuitton cái gì đó, đồ hiệu đồ gì không ạ. Dù có uống ăn mà dùng thiền duyệt là mùi vị, tức là uống ăn là ăn để cho mà no thôi. Thành ra quý vị thấy trong khi mình thọ chay, mình nói cái đồ ăn này là cái thuốc để trị bệnh hao gầy đấy. Tức là mình ăn để vì mình không ăn thì mình sẽ đói, mình sẽ bị bệnh. Còn nếu mà mình ăn mà mình lo đóng muối vào cái ăn thì không được. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để đủ người, tức là ông còn đi cả mấy chỗ đó nữa, đi vô lắp đi gắt đàng hoàng, chứ không phải là không cho ông đi, muốn đi thì đi à, chẳng có gì hết. Nhưng mà đi đó không phải là để ông ngồi ông dịch uống phở người giá trơn, bao nhiêu tiền, bao nhiêu thẻ đem ra cà hết, không phải. Mà cái đó là đi để độ người, dạy cho người ta. Dù thọ các pháp ngoại đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín, tức là ông hiểu các pháp ngoại đạo, học các pháp ngoại đạo nữa, biết các pháp ngoại đạo, tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ưa Phật pháp, cung kính tất cả mọi người. Sách thế tục tức là những sách thơ văn hay gì ở ngoài đó quý vị, mình biết những sách đó, tức là ông mới biết những sách đó nhưng mà ông vẫn ưa Phật pháp thôi, thường ưa cái đó để dùng cái đó để so sánh thôi, chứ không phải để dùng cái đó để mà thích, thì nó sai lầm lắm. Bởi vì tôi thấy ngay cả một vài ông thầy cũng vậy, quý vị, khi mà ra mà thấy thơ văn mình xong thấy thích, rồi bây giờ ông thầy thì bây giờ ông thành thư sĩ, rồi ông lấy bút hiệu này nọ rồi thấy nghe quái đản, rồi làm thơ thì thôi sập mùi cái bằng là đi lên khùng khùng, thơ Bùi Giáng cũng nên cũng giống nó. Quý vị biết thơ Bùi Giáng rồi, ông Bùi Giáng thì ông điên, nhưng mà ông điên thì nhẹ nhẹ thôi, ông điên mà rất là cái bằng là dễ thương. Đêm qua mà thấy một ra ba, thật là lạ lắm, ý là cái chi mà quý vị biết là xong cái chi được rồi, ông cũng biết là chi, tôi biết cái chi được. Những người đến một giờ ba thật là lạ lắm, ấy là cái chi, chi sao mình biết được không? Chứ còn làm thơ mà nặng điên đến cỡ như ông đại phó đại sĩ, quý vị biết phó đại sĩ gì không? Phó đại sĩ tức là cái ông Bồ Tát này giỏi lắm, ông ấy là một trong những người bạn đạo của ông vương Lương Vũ Đế, Lương Võ Đế. Quý vị biết Lương Võ Đế gì phải không? Đó. Thì Lương Võ Đế nó có những người, cái người bạn đạo như là ông Hòa Thượng Chí Công này, ông phó đại sĩ này, Thái Tử Triều Minh này. Thì phó đại sĩ đó là ông làm thơ khùng mà không nặng nữa, khùng này là khùng cớ phải bỏ mắt lên đi chứ phải khùng trời. Quý vị biết cái bài thơ của ông, một những bài thơ ông mà nói không thể nào nói không khùng được, tay không cầm cán mai, đi bộ lưng trâu ngồi, qua cầu bên bến nước, cầu trôi nước chẳng trôi. Đọc cái thấy muốn phát khùng cái gì cơ, tay không cầm cán mai, cái mai là cái thuồng của quý vị đó, mà tay mình cầm cái đó làm sao tay không được, tay không thì đâu có cầm cái mai được, mà đi bộ mà lưng trâu ngồi, leo lên lưng trâu ngồi mà gọi là đi bộ, làm sao gọi là đi bộ được. Rồi qua cầu bên bến nước, qua cầu bến nước tức là bến đò đó quý vị, đi qua cầu ở ngay cái chỗ bến đò đó, thì nếu mà ở bến đò nó có cái cầu qua thì mắc khi có cái bến đò nữa, thì bến đò là để cho người ta không có cầu thì người ta mới phải đi qua. Rồi lên cầu thì cầu trôi nước chẳng trôi, thì quý vị thấy rõ cái đó là như nặng chứ không phải như vừa. Nhưng mà ngày xưa đó, tức là những cái ông đó thì ngày xưa người ta cũng nghĩ như vậy thôi, cũng nghĩ là ở cái này là sao thiền, hay có cái ý nào đó mình chưa hiểu thì họ cứ chăm chăm họ nghĩ về chuyện đó thôi, chứ họ không phải nghĩ vậy. Thành ra rõ, tuy hiểu rõ sách thế tục mà thường ngươi Phật pháp là như vậy, tức là họ nghĩ qua một chuyện khác, qua cái chuyện thiền, chuyện gì khác chứ không phải là chuyện sách thế tục. Không cung kính tất cả mọi người làm trên hết trong sự cúng dường, nắm giữ chánh pháp để nhiếp độ kẻ lớn người nhỏ, tất cả những vị trị sanh hồn hiệp dù được lời lãi của đời nhưng chẳng lấy đó làm vui mừng. Tức là đi làm ăn thì có lời gì vậy, dễ dàng hiểu chứ, làm không có lời thì quý vị làm gì, mà không lẽ là làm không có lời thì họ may là ngu quá thôi, mà ngu quá thì đừng đi làm, làm cái đó là mất tiền thôi. Tức là nghe nó xúi dại, nghe nó xúi dại kiểu gì quý vị, vì mình mất tiền thì thôi. Nhưng mà nếu mà làm ăn mà mình thấy mình trúng được mánh, tức là nói xin lỗi, như làm ăn mà trúng được, ví dụ bây giờ quý vị mua stock, bây giờ stock nó lên, cũng phải cái tài nghề của mình, mình đừng có đi mình khoe chuẩn bị bà chi mất công. Nhưng mà cái đó mình chẳng lấy đó làm vui mừng, dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sinh, tức là dạo chơi nơi ngã tư đường cái để lợi ích chúng sinh, là quý vị phải vào đời, phải ra gặp chúng sinh chứ không thể ở nhà được. Nói thôi bây giờ tôi ở nhà tôi nên tụng kinh niệm Phật thôi, tôi cầu cho chúng sinh được cái này được chúng sinh, ok tốt, nhưng mà ai biết ai. Còn trong khi đó chẳng hạn như là một người ngoài đạo hay gì đó, người ta lại mấy nhà người khác, người ta thương xót, người ta hỏi chuyện những cái người đó rồi người ta giúp đỡ những người đó, thì những cái người kia đó người ta sẽ nhớ tới quý vị nhiều hay là nhớ tới cái ngoại đạo nhiều, chắc chắn nhớ ngoại đạo hơn gì phải không. Cũng giống như bây giờ nè, quý vị tới đây có bao nhiêu người thôi, nhưng mà trong khi đó những ngoại đạo thì người ta tới tận nhà, người ta thăm nom, người ta đem đồ ăn, đồ trái cây, thức ăn, thịt, hamburger gì lại nhà, xong rồi họ chở đi tới nhà thờ của họ, thì họ thích đi lại nó vui, và lại nó vui chơi ca múa hát sướng rồi ăn này ăn kia rồi được đồ về. Còn những khi mình con nít mà đem lại chuồng cái nó bắt đầu la quéo quần sùng rầy rà nó bệnh được vô đây không được vô đi, không được vô trong này, không được vô trong kia, không được nhảy, không được múa, không được gì hết, cuối cùng thôi nó bỏ chùa. Quý vị thấy rõ vào việc chỉ tránh để cứu giúp tất cả, vì việc chỉ tránh tức là việc chính trị ấy. Ở đây họ nói là chỉ tránh thôi, tức là chỉ tránh tức là chính trị. Đến chỗ giảng luận dẫn dạy Phật pháp cho đại thừa, cho pháp đại thừa, chỗ giảng luận dẫn dạy cho pháp đại thừa, tức là khi mà mình lên pháp đoàn thì giảng nó chỉ giảng pháp đại thừa thôi chứ không giảng pháp tiểu thừa. Vào nơi học đường dạy dỗ cho kẻ đồng mông tức là nhỏ, những kẻ mới biết ít, chứ phải đồng mông, thành ra mới có quyển đồng mông chỉ quán. Vì biết đồng mông chỉ quán tức là cái cuốn dạy chỉ quán cho những kẻ mà mới sơ cơ, for beginners, đồng mông là như vậy, để quý vị học được chữ mới rồi. Vào chỗ dâm dục để trình bày sự hại của dâm dục, tức là vào chỗ dâm dục để trình bày sự hại của dâm dục. Thế cái này thì ông ấy giỏi dữ, ví dụ mình chưa có khả năng thì mình không nên làm cái chuyện đó, nhưng mà vì ông ấy giỏi thì ông biết vô rong chỉ cho ta. Vào quán rượu mãi lập chí, tức là vào quán rượu thì cũng vô uống với người ta nhưng mà không có bị tổn hại. Nếu ở trong hàng trưởng giả là bậc tôn quý trong hàng trưởng giả, giảng nói các pháp giảng, tức là nếu mà ở trong cái hạng nào, bởi vì ngày xưa của ta là nó có những cái hạng khác nhau, tức là bên Ấn Độ đó thì nó có những cái giai cấp. Nếu ở trong hàng cư sĩ là bậc tôn quý trong hàng cư sĩ, rất trừ lòng tham đắm cho họ. Nếu ở trong dòng sắc đế lợi là bậc tôn quý trong dòng sắc đế lợi, dạy bảo cho sự nhẫn nhục. Nếu ở trong dòng Bà La Môn là bậc tôn quý trong dòng Bà La Môn, khéo trừ lòng ngã mạn của họ. Nếu ở nơi đại thần là bậc tôn quý trong hàng đại thần, dùng chánh pháp dạy dỗ. Nếu ở hàng vương tử là bậc tôn quý trong hàng vương tử, chỉ dạy cho lòng trung hiếu. Nếu ở nơi nội quan là bậc tôn quý trong hàng nội quan, khéo dạy dỗ các hàng cung nữ. Nếu ở nơi thứ dân là bậc tôn quý trong hàng thứ dân, chỉ bảo làm việc phúc đức. Nếu ở nơi trời phạm thiên là bậc tôn quý trong hàng phạm thiên, dạy bảo cho trí tuệ thù thắng. Nếu ở nơi trời đế thích là bậc tôn quý trong hàng đế thích, chỉ bày cho pháp vô thường. Nếu mà nói trời tứ thiên vương hộ thế là bậc tôn quý trong tứ thiên vương hộ thế, hằng hộ chúng sinh, trường giả duy mã cật dùng cả thể vô lực phương tiện như thế làm cho chúng sinh đều được lợi ích. Ở đây quý vị thấy con những cái đoạn mà nói là ví dụ như là bậc tôn quý trong hàng phạm thiên, là bậc tôn quý trong hàng đế thích, hàng trời tứ thiên vương nhỉ. Thì các quý vị nhớ các ông trời đó đúng ra không phải là thành Phật gì hết, các ông trời tức là làm phước nhiều thì được lên trên đó. Quý vị vẫn còn sự dâm dục, vẫn còn mọi sự giống người ở thế gian của mình thôi, nhưng mà họ được có một cái như vậy, tức là họ lên trên đó vì vì họ làm phước nhiều. Nếu quý vị ở đây quý vị làm phước nhiều thì mai mốt quý vị, nếu mà quý vị làm phước mà quý vị không làm ác rồi thì quý vị sẽ lên trên đó được. Bởi vì nếu mà quý vị làm ác thì quý vị phải xuống dưới địa ngục để mà trả quà. Còn nếu quý vị không làm ác mà lại chỉ làm phước không thì có thể là được làm thiên, làm trời tiếp sau. Thành ra trên này mới nói quý vị đó, thành ra làm trời chứ không phải là chỉ có một người. Ví dụ như mình nói tứ thiên vương đế thích thì mình chỉ nghĩ tới cái năm diêm phù đề của mình thôi, mà mình quên mất là còn mấy cái cõi kia nữa, ví dụ như là Đông Thắng Thần Châu, Bắc Cù Lâu Châu hoặc là Tây Ngũ Hóa Châu chẳng hạn. Còn đó, mà không những vậy mà còn những cái thế giới khác nữa. Ông dùng phương tiện hiện thân có bệnh, à bây giờ mình dùng cái phương tiện hiện thân có bệnh, tức là bữa nay ông ấy làm bệnh, không phải làm giả bộ, làm bệnh, nhưng mà bệnh tật, nhưng mà ông làm dùng phương tiện để hiện thân có bệnh. Do ông có bệnh, những các vị quốc vương, đại thần, cư sĩ và la môn, cả thầy cùng các vị vương tử với bao nhiêu quan thuộc, vô số nghìn người đều đến thăm bệnh. Tại vì ông ấy là trưởng giả thành Tịch Gia Ly, mà nhiều người biết tới ông. Thành ra khi mà ông ấy bị cái gì đó thì người ta thăm hỏi. Vì những người đến thăm bệnh, ông nhân dịp thân bệnh mới động nói pháp: này các nhân giả, cái huyễn thân này thật là vô thường, nó không có sức, không mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Hay quý vị đấy, tức là khi mà ông hiện cái thân bệnh ra thì người ta tới thăm bệnh. Người ta tới thăm bệnh thì thay vì ông ngồi ông cụp lên như vậy, ông thang nát ruột ra: trời ơi sao tôi khổ quá, bây giờ vô tìm bác sĩ chém tôi bao nhiêu tiền đô, bây giờ phải làm thế này, phải làm cái kia, hay là khổ này. Ông không thang, mà ông lợi dụng cái chuyện đó để mà ông dạy các người kia, tới nói nhắc nhở cho các người kia: này các nhân giả, cái thân này thật là vô thường, nó không có sức, không có mạnh, không có bền chắc. Bởi vì hồi nào bây giờ mà quý vị không bị bệnh thì quý vị nghĩ tức là mình mạnh lắm gì phải không, mình khiêng cả cái thùng này nọ được, rồi mình làm cái này cũng được, thức khuya mà ban đêm cũng được nữa, mà coi phim hay làm cái gì được hết. Nhưng mà thật sự là nó không có bền chắc, nó không có mạnh, nó không có mạnh tới cơ độ đó đâu. Mình nghĩ là nó mạnh nhưng mà nó không mạnh, là vật mau hư hoại, thật không thể tin cậy, chỉ cần có chút xíu là nó chết queo, nó hư hại, nó chết được rất dễ dàng. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn, tức là nó là cái chỗ để mà chứa nhóm được cái đó. Nếu mà mình không có cái thân này thì mình không có lý do để bị khổ não, bị bệnh hoạn gì hết, tại vì mình có thân thì mình mới khổ. Giống như trong truyền kiều mà nói hữu thân hữu khổ, tức là mình có thân thì mình mới khổ, mình không có thân thì mình không bị khổ. Nói chuyện nghe như cái mình siêu rồi, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì quý vị, nếu mà mình bây giờ mình không còn cái thân nữa thì làm sao mình khổ được, thật sự là không khổ được, không đau nổi. Ví dụ như bây giờ tôi đau, ví dụ bây giờ tôi có hai con mắt, mà bây giờ một con mắt nó bị hư chẳng hạn, hoặc nó bị đau, thì mình thấy một con mắt nó gì, thấy đuôi một con mắt chẳng hạn. Bây giờ mình thấy một con mắt thì mình thấy tự dưng nó khổ. Hồi nào giờ mình thấy hai con, mà bây giờ thấy có một con tự dưng mình thấy nó khổ. Mà có ai nói là tại sao lúc mà mình có hai con mắt, mình không nghĩ là có ngày mình sẽ mất một con, hoặc là mất luôn hai con không? Đâu có bao giờ mình nghĩ được. Quý vị ở đây đâu có ai nghĩ. Tới lúc bị mất một con rồi quý vị mới thấy đó, khổ ạ. Chứ không phải giỡn đâu. Thì lúc đó mình mới nghĩ được. Mà nếu mình tới cho mình á, thì mình mới nghĩ được. Chứ tới cho người ta nhiều khi mình cũng an ủi ra thôi: ôi thôi tội nghiệp ha, trời kiếp trước ông làm cái trò cái nghiệp gì mà nặng quá vậy, chắc ông cũng chửi cha mắng mẹ ông sao ấy, bây giờ mới bị đuôi mắt. À nhiều khi còn xỏ xiên ta nữa, ác ồn. Thành ra quý vị thấy bây giờ nếu mà mình biết được, thành ra cái này là ông Duy Ma Cật đó, ông mới dùng cái phương pháp đó để mà ông dạy người ta, dùng cái phương tiện đó, ông dùng cái thân bệnh để ông chỉ cho ông. Các quý vị thấy không, hồi trước tôi lại nhà quý vị, tôi nhậu, tôi nói chuyện, tôi vui vẻ với quý vị, mà bây giờ tôi đi không nổi nữa, là tại vì cái thân mình nó giả, thân mình nó huyễn, nó không có thật. Pháp nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Tức là người có trí sáng suốt không bao giờ nương vào cái thân này. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng rợn giữa đồng do lòng khát ái xanh, thân này như cây chuối không bền chắc. Rất lại, quý vị thấy không? Ở trên nó chỉ giống như cái bóng này, giống như bóng nổi giữa không thể còn lâu, giống như đống bọt không thể cầm nắm, thân này như bóng nổi không thể còn lâu, bóng nổi không thể còn lâu. Cái này là bong bóng nước thôi quý vị. Bây giờ ít khi nào quý vị, chắc ít khi nào quý vị thấy, nhưng ngày xưa tôi còn nhỏ đó, tôi ưa ngồi nhà thì nhìn cái máy nhà mình nó giọt nhỏ giọt xuống nước, thì nước ở ngoài nó chảy, bắt đầu nó chảy mà nó chảy chậm 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 đó. Thì khi mà giọt nước nó rớt xuống một cái thì nó nổi thành cái bong bóng, phải không quý vị thấy không? Nó xong nổi thành cái bong bóng trên mặt nước, nó trôi 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 cái nó vỡ cái bột xong rồi, nó nổi cái nó vỡ cái bột. Hồi đó tôi nhớ anh em cứ ngồi đua nhau, bây giờ tao cái bóng này, mày cái bóng này, đua xem cái bóng nào nhanh, cái bóng nào lâu. Bởi vì vậy thôi, nhưng mà bây giờ mình hiểu cái ví dụ này của họ như là như vậy. Nó giống như cái bong bóng nổi thôi, nó không có thật, nó giả và nó rất là mau chóng. Giống như là cái thân chuối đó, giống như cây chuối không bị cắt. Thì quý vị thấy thân chuối thật ra nó là cái thân thảo. Nó họ bambu xê thì bambu xê của nó là họ cỏ, nó không có thân thật, mà chỉ là những cái bẻ lá đó, nó dính vào nhau thành cái thân. Thì nếu quý vị mà lấy dao mà quý vị chém ngang một cái là chặt nó đứt liền đi. Mà nếu mà cái lá của nó mà bị héo đi thì cái thân nó cũng chết luôn, phải không quý vị? Thành ra nó mọc cái củ chuối, từ củ chuối mà nó mọc ra cây chuối khác. Chứ cái cây chuối mà đã héo nó chết rồi, nó không sống được nữa. Thân này như đồ huyễn thuật do nơi biến đảo mà ra. Cái đồ huyễn thuật tức là đồ do mấy cái ông mà bây giờ mình kêu bằng magician, tức là các nhà ảo thuật người ta làm ra, tức là người ta hóa ra cái này hóa ra kia, mình thấy tự dưng cái hiện ra người này chuyển sang kia, phải không? Giống như quý vị thấy nó lên nó làm trò ảo thuật, nó đẩy cái lồng một cái, nó đẩy nó trùng cái khăn một cái, nó bùng ra một cái thấy có cô gái nằm trong đó, nó đẩy lại nó bùng ra một cái cô gái biến mất, mà lại có con cọp nằm trong đó, con sư tử nằm ở đó. Thành ra ngày xưa đó thì người ta nói cái đó là đồ huyễn thuật thôi, tức là đồ trong đó là giả, đồ không có thật. Thì cũng có thể là nó làm đồ giả, nhưng mà bây giờ thì nó làm đồ thật, nhưng mà nó làm cách chi đó để mà nó thay đổi, nó hoán chuyển rất là hay. Thành ra quý vị thấy nó như vậy. Do nơi điên đảo mà ra, tức là không phải sự thật mà nó có. Tức là quý vị thấy cái thân này á, thân này nó vô thường, nó không phải sự thật có. Tại vì sao? Tại vì cái thân này nó là tổng hợp sắc thọ tưởng hành thức, quý vị nhớ rõ rồi phải không? Tức là do ngũ uẩn mà nó tạo thành ra, nó không có thật. Nếu mà mình học vũ trụ học Phật giáo thì rồi thì mình sẽ thấy nó là do tứ đại hợp thành, như đất nước lửa gió rồi. Còn bây giờ nếu mà mình nói theo khoa học bây giờ ấy, thì nó do những cái nguyên tử. Thì hôm trước mình nói rồi, chắc mình nói lại nói hoài, nói tôi nói chắc cũng mấy chục lần rồi. Thì quý vị thấy không? Nếu bây giờ mình tin theo khoa học cũng được, như thường tin theo khoa học thì mình thấy rõ rệt là cái thân này nó không có thật, không thể nào có thật được. Bây giờ quý vị dùng cái kính hiển vi, quý vị dòm vào một cái thì quý vị thấy người quý vị toàn những cái tế bào không gì không, toàn những cái tế bào nó dính vào nhau thôi mà nó thành ra con người. Từ bây giờ nếu mình dùng cái kính hiển vi điện tử để mình xem cho rõ thì mỗi một cái tế bào như vậy nó xuống nó thành ra những cái nhân, những phân tử, những cái nguyên tử. Mà mỗi cái nguyên tử của nó thì mình thấy chỉ có điện thôi, chẳng có gì hết trơn. Chỉ có cái điện dương, điện âm, nó quay chung quanh nhau vậy thôi. Tức là nó gồm những nguyên tử nó hợp nhau. Mà mỗi nguyên tử thì nó gồm một cái nhân và những cái điện tử nó quay chung quanh. Tức là gồm những cái chất điện không. Tức là bây giờ nếu mà ví dụ nói quý vị, cái thân quý vị đây ngồi, ông này như là một đống điện, ông kia cũng ngồi đống điện. Cuốn sách này là một đống điện, cuốn kinh kia cũng đống điện. Cái tọa cụ này một đống điện, cái tọa cụ kia cũng đống điện, cái chai nước cũng là đống điện. Quý vị đâu có tin mà. Một hồi quý vị tụng kinh xong, quý vị xuống dưới đi ăn và quý vị hốt đống điện quý vị bỏ trong họng quý vị. Mà sự thật nó là như vậy. Nếu mà quý vị dùng khoa học, quý vị nói, quý vị nhìn qua kính hiển vi thì rõ rệt nó chỉ là những hột điện thôi, chả có gì khác hết. Nhưng mà tại sao khi mà những hột điện đó nó hợp lại với nhau thì nó thành ra con người này, thành ra con người kia, thành ra những cái chất, thành ra cái mùi phở này thơm này, thành ra mùi mì này, thành ra mùi cơm này, cơm chiên này, cơm chiên dương châu này, một chả đủ thứ hết, ngon lành quá. Mà tại sao nó chỉ là những hộp điện không à? Nhưng mình thấy làm sao? Bây giờ mình nhìn cho kỹ thì con heo nó cũng là một đống điện, rồi cái đồ ăn của con heo nó cũng đống điện. Thì mình nói bây giờ mình dám ăn đồ ăn con heo chắc không dám người được. Nhưng mà nó ăn thì nó cũng ăn đống điện thôi, chả có gì hết. Nhưng mà một hồi bị bệnh mình móc viên thuốc ra mình bỏ trong họng mình thử coi thử viên thuốc nó là gì, để cho kính hiển vi điện tử nó cũng đống điện. Thành ra quý vị thấy nó là có thật không? Cái thân quý vị có thật không? Nếu bây giờ mình nói theo đạo thì mình nói nó tứ đại hợp thành. Bây giờ mình nói ôi thôi tôi không tin cái đó, tôi đạo người khoa học rồi. Thì bây giờ quý vị tin theo khoa học đi, quý vị dùng cái kính hiển vi điện tử quý vị dò từ, quý vị có thật không? Không thật, nó chỉ là những cái hộp điện thôi, nó dính vào nhau vậy thôi, nó dính nhau cách này cách khác mà tự dưng nó thành ra cái ông này ông kia người khác nhau hết, không còn giống nhau nữa, mà chất này chất kia khác nữa, nó dính vào thành con người, dính kiểu khác thì nó thành ra đồ ăn, thành ra cái gì. Thế cho quý vị thấy cái thân này nó không có thật, mình phải thấy như vậy. Dù là mình là người có tinh thần khoa học hay là không có tinh thần khoa học thì mình cũng thấy cũng hiểu được chuyện đó. Thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện như bóng của hình. Tức là cái hình, tức là cái thân hình của mình. Mình đi ra ngoài nắng ấy, thì có cái ánh nắng chiếu xuống thì nó hiện ra cái bóng. Tại vì có cái ánh nắng thì nó mới hiện ra cái bóng đó thôi. Thành ra cái thân này giống như là cái bóng đó thôi. Nếu mà không có ánh nắng thì nó sẽ mất điều. Thân này như cảnh chiêm bao, do hư vọng mà thấy có. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên hiện. Quý vị thấy rõ, do nghiệp duyên hiện, tức là do những cái nghiệp duyên đời trước mà bây giờ nó mới thành lập ra như vậy. Thân này như vang của tiếng, như là tiếng echo, tức là tiếng vang, thành ra nó không có thật. Tại vì ví dụ như tiếng nói, bây giờ mình nói, ví dụ như tôi nói đây thì quý vị còn nghĩ là ở cái này là ông Đức ông nói như vậy. Nhưng mà cái tiếng vang, tức là nó vọng vô một cái vách rồi nó dội trở lại, thì cái tiếng mà dội trở lại đó nó đâu có thật nữa. Nó phải có thật, nó chỉ là tiếng vang mà thôi. Do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan. Thân này như điện chớp, xanh diệt rất mau lẹ. Như mây nổi, quý vị biết mây nổi tức là những hơi nước nó lên trên nó đọng lên thành mây thôi. Thì ngày xưa thì người ta không biết cái đó quý vị, người ta tưởng là trong núi đi ra. Thân này như điện chớp, xanh diệt rất mau lẹ, niệm niệm không dừng. Cái điện chớp ấy, tức là cái tia sét. Ngày xưa người ta thấy như vậy, cái tia sét nó rất là nhanh. Mình chớp nó sét chỗ này, sét chỗ kia rất là nhanh, niệm niệm không dừng. Thân này không chủ như là đất, thân này không có ta như là lửa, thân này không trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước, thân này không phật bởi tứ đại giả hợp mà thành. Cái này thì mình học thì rồi vũ trụ của giáo mình hiểu rồi. Thân này vốn không, nếu lìa ngã và ngã sở, tức là nếu mà có ngã và ngã sở ấy, thì nó là có, nhưng mà thân này nó vốn là không, nó không có gì hết. Tại vì mình chấp ngã hoặc là chấp cái ngã sở đó thì mới có. Còn nếu mình không chấp nó là mình thì mình đâu có mắc cỡ gì phải không? Thì nó đâu phải là của mình nữa. Cái chuyện này đơn giản thôi gì phải không? Tại vì quý vị chấp cái thân quý vị là quý vị, thành ra quý vị mới khổ. Quý vị không chấp thân quý vị là quý vị nữa thì nó khỏe vô cùng. Thân này là vô tri như cây cỏ ngói đá, thân này không có làm ra. Cái câu này nó khó hiểu hơn, bởi vì thân này là vô tri như cây cỏ ngói đá. Bởi vì người ta nói trời ơi, thân này vô tri sao được. Tôi biết rõ rệt mà, bây giờ tôi đang ngồi học nữa. Tôi đang ngồi học tức là tôi phải có cái tri giác nhé. Tại sao nó nói là tôi là thứ đồ vô tri vô giác được? À, thì nó hay hơn cái là thân này là vô tri như cây cỏ ngoài đá thôi. Tức là nó họp lại thôi, nó thành ra như vậy. Chứ bây giờ quý vị thấy, nhìn cho kỹ, ví dụ bây giờ quý vị nói tôi là người khoa học đi. Nhìn cho kỹ hồi quý vị thấy quý vị là đóng điện gì đâu phải không? Rồi quý vị ngồi quý vị học. Học thì quý vị cô ghi xuống thì cái gì thì nó cũng ra điện. Thân này không có làm ra, tức là vô tác, do gió nghiệp chuyển lay. À, tức là thân này không phải là tạo thành, mà do gió nghiệp nó chuyển lay. Tức là do cái nghiệp mà nó tạo ra. Tức là những cái nghiệp nhân nó tạo ra mình. Cái này học, mai mốt mình có học qua kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chắc cũng mình cũng nên học Thủ Lăng Nghiêm trở lại. Thật ra đúng là mình chưa từng học kinh Thủ Lăng Nghiêm đâu. Ví dụ như là mình chỉ học sơ, thì ngày Tiện Hoa nói là cũng sơ đẳng, tức là ngày bỏ rất nhiều, chỉ lừa một hai đoạn nói trong đó thôi. Chứ đúng là trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói rõ rệt nhất giảng cho Ma Nan. Tuyệt vời quý vị, chết và tuyệt vời, không phải đùa. Nói tại sao mà bây giờ ông tu cũng không thành. Người Ma Nan cũng hỏi vậy, Đức Phật tội nghiệp quá. Vì A Nan cũng là em vợ mình, Bây giờ không giảng cho nó thì nó ngu hoài sao được. Mà nó đi theo mình như là bám đít theo mình hoài vậy. Ông giảng cho khi mà ông tu hành á, thì ông phải coi cái nhân địa tu hành và cái quả địa giải thoát nó có đồng nhau hay là khác. Nếu nó đồng nhau á, thì là tu đúng. Mà nếu nó khác á, thì tức là ông tu sai. Đơn giản quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị đâu có nghĩ tới chuyện đó. Cái nhân địa tu hành và cái quả địa giải thoát nó đồng nhau hay là nó khác. Quý vị tới chùa quý vị muốn gì? Quý vị thử trả lời câu đấy. Tôi muốn vui vẻ phải không? Hoặc tôi muốn cho má tôi sống lâu. Tôi muốn cho cái job tôi nó còn hoài. Muốn cái gì cứ nói thật lòng mình ra. Nói như vậy đi. Thì cái đó nó là cái quả địa của mình đó. Mình muốn được cái quả đó gì phải không? Mình muốn có cái quả đó thì mình gieo cái nhân gì? Mình gieo cái nhân gì quý vị? Ví dụ bây giờ tôi nói tôi muốn cho má tôi được sống lâu. Thì gieo cái nhân gì? Gieo cái nhân là bây giờ tôi lại tụng kinh tôi gõ mõ. Thì cái nhân địa tu hành với cái quả địa giải thoát nó đồng nhau không? Mắc chi cái tụng kinh mà tự nhiên với lời với bà già mà sống lâu được. Hai cái đó nó không có giống nhau. Nó không thể nó đồng nhau được. Giống như bây giờ quý vị thành ra Đức Phật mới nói với ông A Nan như vậy. Giống như là ông lấy cát mà muốn nấu thành cơm. Trọn đời không thể được. Tức là nếu mà ví dụ bây giờ quý vị muốn ăn trên cây cam, muốn ăn trái cam vậy, quý vị đi xin người ta cái hột, người ta nói cái loại hột cam này bây giờ ông về ông gieo đi, mai mốt ăn ông về ông gieo hạt cam, ông gieo tới lên hồi ra thấy uột, sao cái trái nó kỳ cục ấy, rồi ra nó không phải trái cam, nó là trái gì đâu. Tức là cái hột mà người ta đưa cho quý vị không phải là hột cam, đúng không? Cái nhân địa tu hành với cái quả địa giải thoát nó hoàn toàn nó khác nhau. Thành ra mình tu nó cũng là như vậy. Mình tu mình phải muốn, mình biết mình muốn làm gì. Bây giờ tôi muốn làm Phật. Ok, muốn làm Phật được. Thì bây giờ mình phải gieo cái nhân địa gì? Gieo cái nhân địa để làm Phật. Chứ đâu thể mà gieo nhân địa nó khác được. Quý vị muốn làm Phật, quý vị phải làm giống như Phật. Ông Phật ông làm như thế nào quý vị? Ông Phật ông có chửi bới người ta không? Ông ấy coi cái bọn người ông ấy nói người này nói người kia hay là gì không? Hay ông làm gì? Một ngày ông tụng kinh mấy lần? Hay là một ngày ông cái bệnh ông có đi bác sĩ không? Xin lỗi quý vị chứ mình phải coi theo đúng như vậy. Mà lúc mà mình muốn như vậy thì mình phải lật cái kinh Phật ra để mình đọc, mình coi ông Phật ông làm thế nào, ông nói thế nào với người ta và ông làm như thế nào. Rõ rệt như vậy. Quý vị thấy thì ông cũng đi về thăm cha mẹ giống như người ta vậy. Nhưng bị ông quay lưu đại gì ông suối thì ông đi về. Mà đi về mà ông còn trôm theo mấy ông sáu vị gì đó quý vị nhớ, sáu vị vương tử đi theo ông chứ đâu phải đơn giản nữa. Thầy ông cái lưu đại diêm cũng hồng cằn nữa, cuối cùng nó lại phải tu theo ông Phật. Chứ quý vị nhớ chuyện ông cái lưu đại diêm rồi, tức là ông mới là cũng thầy chạy dữ lắm, nhưng mà nhờ ông thành ra trong giáo đoàn của Đức Phật mới có những cái giới. Thì quý vị biết kinh luật luật nữa, tức là kinh, tức là cái lời Đức Phật dạy. Thì Đức Phật đầu tiên dạy một cái là dạy kinh Trực Pháp Luân liền, tức là dạy cho 50 anh em của Khẩu Trình Như. Thì lúc đó chưa có ngày A Nan, kinh đó là nói lại thôi chứ không có nói là A Nan nói lại cho nó. Nhưng mà sau rồi thì Đức Phật nói kinh nói lại cho ông A Nan. Bởi vì sau quý vị nhớ Đức Phật Trường Tiên, lúc Trường Tiên thì người ta mới nói là Đức Phật những cái nào mà Đức Phật nói khi chưa có ngày A Nan đó thì Đức Phật sẽ kể lại cho ngày A Nan nghe để mà cho ông ấy giữ được cái đó. Thành ra ông A Nan là ông đi theo sát Đức Phật và ông biết hết những kinh luật, những kinh của Đức Phật thôi. Kinh của Đức Phật là như vậy. Thì cái Tam Tạng Kinh Điển nó là cái kinh là cái quan trọng nhất mà là do Ma Nam ấn kết tập lại. Cái luật đó tức là từ năm thứ 12 trở đi bị cái chuyện của ông ra xá, ông đi về nhà đó mới kẹt. Thành ra Đức Phật mới chế ra cái luật cho các ông tỳ kheo. Chứ ngày xưa đi vô tu Đức Phật dễ lắm. Đức Phật nói thiền tay tỳ kheo đi vô kia cạo đầu đi, xong rồi cạo đầu một cái đi theo mấy ông sư kia thôi, chẳng có giới luật gì hết, chẳng có giữ giới gì hết, liền cứ coi theo. Bây giờ hỏi ông coi theo mấy ông trưởng lão đó, ông làm sao thì ông cứ làm y đẹp như vậy. Giờ nào mà đi ngủ, giờ nó đi khất thực thì khất thực, giờ nó ăn đấy ta ngồi ăn làm sao thì ông cũng ăn như vậy, làm vậy thôi, đừng có làm khác. Xong thì cho nó dễ lắm. Mà giới cái năm thứ 12 là đụng chuyện ông ra xá, quý vị biết rồi phải không? Quý vị biết rồi thì tôi không kể chuyện đó. Biết rồi chưa? Biết gì phải không? Nghe không nghe tiếng nói gì hết trơn rồi chưa? Không biết được. Quý vị không biết thì phải biết, bởi vì cái đó nó là nó tạo ra cái giới luật trong tăng đoàn của Đức Phật. Thì năm thứ 12 thì ông Gia Xá, quý vị nhớ ông Gia Xá thì phải. Chắc phải nhớ ông Gia Xá. Ông Gia Xá là một trong 50 anh em đó. Lúc mà ông mới đi, Đức Phật gặp ông á, thấy ông chạy hốt hoảng, ông chạy hỏi tại sao ông Gia Xá, tại sao cậu hốt hoảng cậu chạy vậy. Thì thằng này là con nhà giàu, nó ham ăn chơi dữ lắm, hốt hoảng vậy. Nói trời ơi, quỷ ma nó nằm trên giường tôi, quỷ ma nó nằm trên giường. Thành ra té ra là hôm qua đó, ông đi ông đôi mấy con nhỏ vô giường ông ngủ, ngủ sau cái buổi sáng dậy thì đứa thì nước giải nó nhỏ lầm thòng, đứa thì gì tùm lum hết. Thì ông coi ông thấy mặt mũi nó buổi sáng, ban đêm thì để đèn mờ mờ, nó còn trang điểm kêu coi còn hấp dẫn. Chứ ban ngày luôn cái ngồi có uống rượu nữa, ban ngày cái nhìn mặt mũi thôi giống như quỷ thiệt. Thì ông mới chạy ông trốn, Đức Phật mới nói cái đó không phải là quỷ đâu, để về xem. Nên Đức Phật mới dạy ông, dạy ông xong thì ông nghe bài pháp đó, thì ông mới quy theo Đức Phật. Quy theo Đức Phật tức là ông bỏ nhà ông đi theo Đức Phật, rồi làm tỳ kheo luôn. Thành ra tỳ kheo Gia Xá, thì ông trưởng lão Gia Xá, bởi vì lúc ấy ông ấy làm tỳ kheo theo Đức Phật đấy, thì ông lôi hết mấy anh em bạn của ông, toàn là mấy tay ăn chơi ngày xưa ông đi theo ông không, thì cũng không ăn chơi, nhưng mà bây giờ họ bỏ ăn chơi rồi họ đi. Họ đi xong thì đi theo Đức Phật được 12 năm. Thì tới cái năm đó thì bà già của ông Gia Xá nó nhắn lại ông ấy, bây giờ mày đi tu rồi mà mày già, ở nhà mày có một con vợ thôi, mày bỏ ngày xưa thì mày cứ bỏ nó, mày đi chơi bời tối ngày. Bây giờ nó già rồi mà bây giờ không lẽ ở nước Ấn Độ thì đâu có cái luật mà ly dị được không, mà cũng cách gì mà lại cho nó mày bây giờ có con cái gì mà nối dòng nối dõi hết. Thành ra thôi bây giờ mày phải làm sao mày về mày nối dòng nối dõi, chứ không thôi là tao phải kiếm chồng mới cho nó để mà con dòng dõi trong gia đình, chứ không thôi là nhà tự tử. Thì ông Gia Xá này ông mới nhận được tin như vậy, ông nói ok thì thôi tôi về. Cái ông chạy về, cái ông ngủ với bà xã ông, ông ngủ sao không biết, có con không có con cũng biết chuyện ông đang nói. Nhưng mà xong rồi ông trở lại thì mấy người kia mới mách cho Đức Phật chuyện đó. Phật mới nói ủa sao kỳ cục vậy, ông đã xuất gia rồi thì thôi, cái chuyện ở trong gia đình thì người ta lo thôi, mất mới gì ông phải đi về như vậy rồi. Thì cái Đức Phật mới chế ra cái giới đầu tiên là cái giới dâm. Thì nên quý vị thấy ở trong cái giới của tỳ kheo đó, cái giới dâm là cái giới đầu tiên, giới thứ nhất đó, là vì lý do đó, chứ không phải là vì lý do nào mấy ông kia nói, không phải, không phải là vì ông Gia Xá mà tạo ra cái giới đầu tiên là cái giới dâm. Thành ra đối với Phật tử mình nhá, thì cái giới sát là giới đầu tiên gì, nhưng mà đối với mấy ông tỳ kheo đó thì cái giới dâm là cái giới đầu tiên, chẳng phải lý do gì, chỉ là tại cho ông Gia Xá thôi. Thành ra bây giờ quý vị dễ nhớ phải không, cái giới đó là giới đầu tiên. Xong rồi vì sau thì Đức Phật mới lúc phải canh chừng mấy ông, chứ thôi bây giờ nếu mà hở ra cái là mấy ông tiệt mất tiêu. Bởi vì lúc đầu á, thì hầu hết là đệ tử đi theo ông Phật thôi, nhưng mà khi mà có đông người cái thì Đức Phật chia ra thành những tăng đoàn, tức là mỗi một ông trưởng lão đó bây giờ lại dắt theo một đống đệ tử, rồi có quyền đi theo những cái phương hướng khác nhau để mà học. Thành ra cái đó cũng lợi cho sự hoằng pháp, nhưng mà nó thiệt hại cho một cái là những cái ông trưởng lão đó, những cái ông mình gọi là trưởng lão đó, về sau không có biết những cái pháp của Đức Phật. Đức Phật dạy nhiều cái mà mấy ông không được nghe, mấy ông không biết. À, thành ra quý vị thấy cái thượng tọa bộ đó, tức là trưởng lão bộ đó, Theravada đó, là cái trưởng lão về sau bị người ta chỉ trích là điểm như vậy. Tức là mấy ông hầu hết là chỉ biết những cái điều mà Đức Phật dạy lúc đầu thôi, còn Đức Phật dạy lúc sau là mấy ông không còn biết nữa. Ví dụ như ông Phú Lô Na thì ông đi suốt luốt lâu xa, ông đâu có biết. Ông Mahakajip chẳng hạn đó, thì là ông tu theo hành đầu đà, ông đi vô trong rừng ông ở. Thành ra những cái điều khác mà Đức Phật dạy ông đâu có nghe. Thành ra rốt cuộc tại sao mà bây giờ người ta nói là tại sao mà Theravada đó, tức là thượng tọa bộ đó, người ta cứ chăm chăm là người ta chỉ có tu như vậy. Bởi vì kiến thức của họ, cái đám của họ là chỉ có biết tới cái đó thôi, họ không biết được những cái phần sau mà Đức Phật dạy, thì họ không biết được. Trong khi đó ông A Nan thì ông có một phần của ông nghe thì ông cứ nói hết. Thành ra quý vị thấy rằng ngay ở trong những cái kinh điển đại thừa này của mình cũng là coi như thì ngã bằng hết. Cái này kinh này thì không có, nhưng mà chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa nhà thì cũng là như thì ngã văn, tức là ông A Nan ông nghe ông chép lại, ông chép lại, nhưng mà trong thượng tọa bộ không có, là bởi vì mấy ông thượng tọa đâu có được nghe. Đúng ra thì ông A Nan ông chưa viết lại thì mấy ông phải nghe, nhưng mà mấy ông lại không chịu. ý là ông An An này ông chưa chứng đắc gì hết, còn tụi tao chứng đắc hết trơn rồi. Mà mày chưa chứng đắc mà mày ngồi mày viết mày nói này chắc mày nói láo. Mà nói láo đâu có dễ quý vị. Nhất là ví dụ như bộ Bát Nhã 600 quyển như vậy đâu phải là viết dễ đâu. Đâu phải ông An An ông ngồi ông viết không chơi chơi cho được, đâu có dễ. Thành ra quý vị thấy rồi xong rồi cái gì cuối cùng là cái luật, cái luật nữa. Cái luật nó tức là những cái lý luận nữa thì là còn về sau nữa. Thành ra cái chánh ở trong Tam Tạng Kinh Điển nó vẫn là cái kinh. Kinh tức là lời dạy của Đức Phật. Thế thôi, thì ra mình nên bám theo cái kinh của Đức Phật. Tức là nên tùy theo cái kinh của Đức Phật. Mình thắc mắc những chuyện gì thì mình xem theo cái lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật dạy như thế nào mà mình xem theo. Chứ mình đừng có nên dựa theo những chuyện khác. Wow, hết giờ rồi. Tôi xin lỗi quý vị, bây giờ mình quá giờ, mình hồi hướng nên tôi kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.